có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa được Đức Chúa Trời sai đến Bê-tên. Khi ấy, Giê-rô-bô-am đang đứng bên bàn thờ để đốt hương. Người của Đức Chúa Trời dùng lời của Đức Chúa Trời nói nghịch lại bàn thờ rằng: Hỡi bàn thờ kia, Đức Giê-hô-va phán: Này, nhà Đa-vít sẽ sinh một con trai tên là Giô-si-a. Từ trên nó sẽ tế trên mày các tư tế của những điện thờ là những kẻ đốt hương trên mày. Chúng sẽ đốt xương người trên mày. Sau đó, người của Đức Chúa Trời đưa ra một dấu hiệu trong ngày rằng: Đây là dấu hiệu mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kìa, bàn thờ sẽ vỡ, cho trên nó sẽ đổ xuống. Khi vua nghe lời của Đức Chúa Trời đã nói, là lời người nói nghịch với bàn thờ Bê-tên, Giê-rô-bô-am giơ tay từ phía bàn thờ, nói rằng: Hãy bắt nó. Liền sau đó, tay vua đã giơ ra nghịch cùng người ấy trở nên khô cứng, đến nỗi ông không rút tay về được. Bàn thờ cũng bị vỡ, và tro trên bàn thờ rớt xuống, y như dấu hiệu được người của Đức Chúa Trời bởi lời Đức Giê-hô-va mô tả. Vua Giê-rô-bô-am trả lời và bảo người của Đức Chúa Trời: Hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương xót và hãy cầu nguyện cho ta để tay ta được lành hẳn. Vậy, người của Đức Chúa Trời khẩn cầu Đức Giê-hô-va và tay vua được lành lại trở nên như trước. Vua bảo người của Đức Chúa Trời: Hãy về nhà với ta và nghỉ ngơi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Người của Đức Chúa Trời tâu với vua: Dù bề hạ chia cho hạ thần nửa tài sản, hạ thần cũng sẽ không đi với bề hạ, không ăn hoặc uống nước ở nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng lời ngài phán với hạ thần: Ngươi chớ ăn bánh hay uống nước, hoặc trở về bằng chính con đường ngươi đã đến. Vậy, người của Đức Chúa Trời rời khỏi cung và không trở về nhà bằng đường ông đã đến Bê-tên. Bấy giờ, có một tiên tri già sống ở Bê-tên, một trong các con trai của ông đến và kể cho ông nghe tất cả mọi việc mà người của Đức Chúa Trời đã làm trong ngày hôm đó tại Bê-tên. Các con trai ông cũng thuật lại cho ông những lời mà người của Đức Chúa Trời đã nói với vua. Cha họ bảo họ rằng: Người đi đường nào? Khi đó, các con trai của ông đã thấy con đường mà người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đã đi. Vậy, ông bảo các con trai mình: Hãy thắng yên lừa cho cha. Vậy, họ thắng yên lừa, rồi ông cưỡi con lừa ấy. Vị tiên tri già đi tìm người của Đức Chúa Trời và thấy ông ấy đang ngồi dưới cây sồi. Ông bảo người: Có phải anh là người của Đức Chúa Trời đến từ Giu-đa không? Người trả lời: Vâng, đúng vậy. Tiên tri già nói cùng người: Hãy về nhà tôi và ăn bánh. Người của Đức Chúa Trời trả lời: Tôi không thể về nhà ông hoặc đi cùng ông, cũng không thể ăn bánh hay uống nước với ông tại nơi này, vì lời của Đức Giê-hô-va đã truyền cho tôi rằng: Ngươi chớ ăn bánh hay uống nước ở đó, cũng chớ trở về bằng đường mà ngươi đã đi. Vậy, tiên tri già nói cùng người: Tôi cũng là tiên tri như anh. Một thiên sứ đã dùng lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Hãy đem người về nhà của ngươi để người ăn bánh và uống nước. Nhưng ông ấy đang nói dối người của Đức Chúa Trời. Vậy, người của Đức Chúa Trời trở về cùng tiên tri già rồi ăn bánh và uống nước trong nhà ông ấy. Khi họ ngồi vào bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng vị tiên tri đã đem người trở về. Và ông lớn tiếng nói với người của Đức Chúa Trời đến từ Giu-đa rằng: Đức Giê-hô-va phán, vì ngươi đã bất tuân lời của Đức Giê-hô-va và không giữ lệnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi truyền cho ngươi, nhưng ngươi đã quay trở lại ăn bánh và uống nước ở nơi mà Đức Giê-hô-va đã bảo ngươi chớ ăn bánh hay uống nước. Do đó, thây ngươi sẽ không được chôn trong mồ của tổ phụ ngươi. Sau khi người đã ăn bánh và uống nước, vị tiên tri thắng yên lừa cho người của Đức Chúa Trời là người đã cùng ông trở về nhà. Khi người của Đức Chúa Trời đã đi khỏi, một con sư tử xuất hiện trên đường và giết người, thây người nằm lại trên đường. Con lừa đứng bên thây ấy và con sư tử cũng đứng bên thây. Khi người ta đi ngang qua và thấy thây nằm trên đường và con sư tử đang đứng bên thây, họ đến nơi thành phố mà vị tiên tri già sống đặng kể lại ở nơi đó. Khi vị tiên tri là người đã đem người kia về nhà ông nghe được điều đó, ông nói rằng: Đó chính là người của Đức Chúa Trời, người bất tuân lời của Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử, con thú ấy sẽ sát người và cắn giết người ấy, như lời của Đức Giê-hô-va đã cảnh báo người. Vậy, vị tiên tri già bảo các con trai mình, hãy thắng yên lừa cho cha, rồi họ thắng yên lừa. Ông đi ra và tìm thấy thây nằm trên đường. Còn con lừa và sư tử đang đứng bên cạnh thây, con sư tử không ăn thịt thây ấy, cũng không tấn công con lừa. Tiên tri nhặt xác người của Đức Chúa Trời, đặt lên con lừa và đem về thành. Ông đi cùng với cư dân trong thành phố, đến than khóc và chôn người ấy. Ông đặt thây ấy trong mồ mình, rồi họ than khóc người rằng, khốn thay anh tôi. Sau đó họ chôn người. Tiên tri già nói với các con trai mình rằng, khi cha chết, các con hãy chôn cha trong mồ chung với người của Đức Chúa Trời. Hãy để xương cha bên cạnh xương của người ấy. Vì những lời người đã nói, khi lớn tiếng dùng lời của Đức Giê-hô-va nói nghịch bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các bàn thờ ở những điện thờ trong các thành ở xứ Samari chắc chắn sẽ xảy đến. Sau việc này, Jeroboam không trở lại con đường gian ác của ông, nhưng vẫn lập các tư tế từ trong dân sự cho những điện thờ. Ông phong thánh cho bất cứ người nào phục vụ để họ làm tư tế ở các điện thờ. Đây là việc làm tội lỗi của nhà Jeroboam và nhà ấy bị chặt bỏ và diệt khỏi đất.